Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin nói nhẹ nhàng, dịu dàng dễ thương, như sen tỏa hương, làm đẹp lòng. Xin hãy mỉm cười, cho mặt thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhăn ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhăn ít, ngủ ít thức nhiều. Buổi chiều ăn ít, xin nói nhỏ nhẹ, miệng cười miễn chi, dáng đứng oai nghi, khoan thai đi về, vững chãi khi ngồi, nằm nghiêng bên phải. Nói ít niệm nhiều, ít ăn buổi chiều.
được câu hỏi về đây do sự tổ chức thượng tọa chủ trì cung thỉnh đại đức giảng sư từ Việt Nam đến để ban bố cho chúng ta một thời pháp. Vậy chính thức vào buổi thuyết pháp, chúng con đề đồng kiền thỉnh đại đức giảng sư có đôi lời pháp dụ đối với hàng phật tử tại gia chúng con. A Di Đà Phật, cung thỉnh đại đức.
Sự chỉ dạy của thượng tọa trụ trì về đây chia sẻ Phật pháp cùng tất cả quý Phật tử. Lâu nay quý Phật tử niệm Phật tu tập có thấy an vui nhiều không? Có không? Sao nói nhỏ quá vậy? Có nhiều chưa? Chưa nhiều vậy thì chúng ta càng tinh tấn thêm hơn nữa, nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp để thực tập làm sao để có cái sự an lạc tròn đầy hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa trong giáo pháp từ bi trí huệ của Đức Phật. Lời đầu tiên là Minh Thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho thượng tọa trụ trì trí tuệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng độ chúng sanh, mãi mãi là ngọn đèn bát nhã soi sáng dẫn đường chỉ lối cho tất cả chúng sanh thấy được đường về bến giác. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử có thích, có mong muốn là mình đi tới đâu cũng được mọi người thương mến quý trọng, thích không? Quý Phật tử có muốn rằng mình làm việc gì cũng được thuận lợi như ý của mình không? Quý Phật tử có muốn là mình luôn luôn được trí huệ, thông minh, sáng suốt, có muốn được vậy không? Mấy cái đó là tốt cho nên ai cũng muốn hết trơn, phải không? Muốn ngon không mà chứ đâu có muốn dở, phải không? Muốn vậy thì mình phải làm mới được, tại vì đó là cái quả, phải không? Bây giờ mình phải làm cái gì? Thì quý vị tụng trong kinh Pháp Hoa có nhớ cái câu vào nhà Như Lai, rồi sao? Mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai không? Giờ quý vị mặc áo Như Lai chưa? Bận áo tràng là sao ra chưa? Không, bận áo tràng là áo Như Lai rồi, phải không? Vào nhà Như Lai chưa? Vào chưa? Nhà Như Lai là gì? Là gì? Nói nhỏ quá nghe không rõ, nói lớn lên coi. Có người nói vào chùa, phải không? Nhà Như Lai là chùa. Thì Diệu Huyền ngồi trong đây tức là giàu rồi, phải không? Còn có lên tòa Như Lai chưa? Chưa. Cái này thì chưa dám. Thì như vậy mặc áo Như Lai là áo nhu hòa nhẫn nhục, phải không? Vào nhà Như Lai là vào cái tâm từ bi rộng lớn. Còn ngồi tòa Như Lai là thấy rõ tất cả sự vật giả dối không có thật. Đó là cái ý nghĩa. Như vậy hôm nay Minh Thành nói chuyện quý vị cái đề tài rất là gần gũi, là mặc y nhu hòa, vào nhà từ bi, ngồi tòa trí tuệ. Đó là cái đề tài nói chuyện với quý vị hôm nay. Thì chúng ta thấy mặc cái áo lam hay là cái áo nâu lên thì mặc áo đó thì dễ, phải không? Về mình may cái thì, hoặc là có sẵn đó thì mình mua mình mặc vô thì nó dễ. Những cái áo đó là mới có cái áo ở ngoài thôi. Bây giờ cái áo ý nghĩa trong đạo Phật á là cái áo nhu hòa nhẫn nhịn. Cái áo nhu hòa nhẫn nhịn, quý vị thấy như bây giờ mình ở trong gia đình mà nếu như không có cái sự từ hòa, không có cái sự tha thứ nhẫn nhịn thì gia đình có được vui không? Tháng cự lộn hết 20 ngày rồi, quý vị thấy không? Hãy nói rằng cầu trái ý là bực, là giận, là gây gỗ, thì như vậy là làm cho mình khổ đau. Cho nên cái điều kiện đầu tiên mà mình muốn được an vui, muốn có được cái gia đình êm ấm hạnh phúc thì phải có cái sự nhu hòa nhẫn nhịn. Quý vị có làm được cái này nhiều chưa? Nhiều chưa? Lâu lâu còn cự lộn không? Thú thiệt nghe coi. Thì như vậy là chúng ta phải cố gắng thực hành. Tại vì sao? Tại vì cái cõi ta bà, mà chữ ta bà có nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn nói cái nghĩa nôm na dễ hiểu nhất là chịu đựng. Chịu đựng thì sống trong cái cõi này phải có sự chịu đựng mới sống được. Chứ còn nếu mà lâu lâu mình nghe nó tôi chịu hết nổi rồi, lúc đó mệt rồi đó, phải không? Lâu lâu có than câu đó không? Tôi chịu ổng hết nổi rồi, phải không? Thì như vậy là phải có cái sự chịu đựng. Chịu đựng ở đâu? Chịu đựng hay là nhẫn nhịn ở nơi thân, ở nơi miệng và ở nơi ý của mình. Từ hồi nhỏ tới lớn giờ quý vị có chịu đựng nhiều chưa? Có chưa? Bây giờ nói đầu tiên nói cái sự là nhẫn chịu cái sự mạ nhục chê bai. Nhiều khi là mình không có làm điều đó nhưng mà bị người ta nói cái câu gì đó xấu, hoặc là nói vu oan giá họa cho mình, thì lúc đó là sao? Lúc đó là sao? Là sân hận, phải không? Nóng giận lên. Mà nếu như người ta hiểu lầm, người ta nói một cái câu xúc phạm hay là vu khống cho mình mà mình nóng giận lên thì lúc đó là khổ hay là vui? Khổ hay vui? Người ta nói một câu, cứ mình đâu chịu một câu, mình trả lại hai câu, phải không? Cái bên kia đâu có chịu hai câu, mới trả lại ba câu. Rồi cuối cùng sao? Lúc đầu là đấu khẩu, rồi xong hồi đấu võ, phải không? Đấu võ xong hồi cái là sao? Rồi đi tới cái chỗ là múa mái tay chân, rồi thậm chí tới tù tội. Có khi tới cái chỗ mà xảy ra cái án mạng tới mình, mà đâu có can dữ gì tới mình. Thì cái lời nói đó cũng giống như là gió thoảng mây bay, đâu có thật. Nói qua rồi mất rồi, đâu có thiệt. Mà họ chưa hiểu được mình thì từ từ mình làm cho họ hiểu. Từ từ đó là cái thời gian hay là sự thật á, thắng hùng biện. người ta mình giải bài mà ta không nghe thì như vậy á, lần lần rồi sự thật nó cũng hiển lộ. À, cái sự thật đó nó mãi mãi là sự thật, khi người ta hiểu được rồi ta còn thương quý mình nhiều hơn. À, cho nên nói một câu nhịn chín câu lành, hãy nhịn được một câu thì như vậy là được an vui, được là hạnh phúc. Còn nếu như nóng giận lên thì sao? Thì sao? Nếu như chồng giận mà vợ cũng nóng lên thì lúc đó là sao? À, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê, phải không? Không khê là không có khét. À, ông chồng giận thì vợ phải bớt lời, nhẹ nhẹ xuống, nhỏ xuống, thấp giọng xuống, thì như vậy cơm sôi là mình bớt lửa. Còn nếu cơm sôi mà mình chụm thêm lửa vô thì sao? Dặn cái nút cho lửa nó phật cao lên thì sao? Thì sao? À, cho nên nói đó, chồng giận thì vợ phải lui, chồng giận vợ giận thì dùi nó quăng, à, phải không? À, tan nhà nát cửa hết đó, rồi khổ đau. Rồi đó là nói về cái sự nhẫn ở nơi con người, ở nơi cái lời nói. Còn á, chúng ta còn phải nhẫn ở nơi cái sự nóng lạnh, đói khát ở bên ngoài nữa, ở nơi hoàn cảnh. À, như những cái bữa mà trời mà quá lạnh, phải không? Thì quý vị thấy lúc đó quý vị có chịu đựng không? Có không? Lạnh lạnh chứ cũng ráng đi làm, hay lạnh nó thôi nghỉ không thèm làm, phải không? Cũng phải chịu đựng đặng đi làm, mặc cho thêm hai ba cái áo. À, rồi khi tới mùa hè nóng bức thì lúc đó là sao? Cũng phải chịu đựng. Nhưng mà có người có điều kiện thì lạnh thì bắt máy sưởi lên, phải không? À, còn nóng thì sao? Thì bấm máy lạnh lên đó. Thì như vậy đó là cái hoàn cảnh ở bên ngoài cũng rất cần. Khi mà chúng ta biết tu là chúng ta phải có cái sự là nhẫn chịu, chịu đựng. Chẳng hạn như ngay lúc quý vị đang ngồi nghe pháp, hiện giờ quý vị có chịu đựng không? Có không? Nếu mà ngồi chừng tiếng thì còn đỡ đỡ, phải không? Cũng chịu là nếu ngồi chừng tiếng rưỡi, hai tiếng thì lúc đó có chịu không? Phải chịu đựng. Tức là thay vì bây giờ ta đi chơi chỗ này chỗ kia, hoặc là đi mua đồ, cuối tuần ngày rảnh là nguyên ngày làm mệt rồi, nhưng mà bữa nay nó nhín thời gian vô ngồi, có khi là bùng ngủ cũng có, phải không? Rồi có người thì là mỏi lưng cũng ráng, rồi có người lớn tuổi mệt trong mình nhưng mà cũng ráng cố gắng, đó là quý vị cũng chịu đựng thôi, phải không? Nhẫn chịu cái khó, nhẫn chịu cái mệt, rồi nhẫn chịu những cái thú vui ở bên ngoài, mình không có đi mình dẹp nó, để mà mình á tới để mình học Phật pháp, để mà mình tu tập, thì đó là cái sự nhẫn chịu của cái phía bên ngoài. Có rất nhiều cái sự nhẫn chịu, có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường lo toan, có khi nhẫn để vẹn toàn, có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. À, quý vị thấy có những lúc mình nhẫn chịu để mà yêu thương, như nãy nói trong gia đình của mình, vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái vân vân, nhiều lúc thấy làm ở đó tức dữ lắm rồi, phải không? Muốn cự muốn la, nhưng mà nếu mà như mình cự mình la lối lên thì bây giờ thấy có được cái gì? Có chuyển hóa được cái đứa con hư không? La lối mắng chửi đánh đập có chuyển hóa được không? Không có chuyển hóa được, mà có khi nó giận rồi nó sức mẻ tình cảm, hoặc là nó bỏ nó đi, thì như vậy càng tồi tệ hơn. Bây giờ mình biết tu á là mình nhẫn chịu một cách là bình tĩnh sáng suốt, biết nó làm sai, biết nó làm trật, nhưng mà mình chưa có dội la lối đánh chửi gì, mà mình á lắng cái tâm chịu đựng xuống rồi bình tĩnh để coi tại sao mà nó gây ra cái lỗi này, tại sao mà có ra cái lầm này, Rồi từ đó mình mới tìm hiểu thấu rõ được cái nguyên nhân, thì lúc đó chúng ta mới có những cái cách để mà giúp đỡ, để mà hướng dẫn chỉ dạy. Thì như vậy đó thì gọi là nhẫn để mà yêu thương. Quý vị có làm được cái này phần nào chưa? Có chưa? Im re hết trơn à. Rồi, có khi nhẫn để tìm đường lo toan, để lo toan công việc cho nó hoàn thành mà mình phải nhẫn. Minh Thành được nhiều người rất là tâm sự là khi mà mình mới qua đó là có rất nhiều cái sự khó khổ. Quý vị đã nhẫn nại chịu đựng nhiều không? Rất nhiều không? Để mình mới là làm ăn cực khổ từ hai bàn tay trắng, rồi mình mới cố gắng gầy dựng lên, phải không? Rồi có nhà có cửa, rồi lo cho con cái, cho anh em nữa. Thì đó là quý vị đã phải chịu đựng cái sự khó khổ rất nhiều, cho nên mới có ngày hôm nay. Rồi có khi nhẫn để vẹn toàn, nhẫn để mà vẹn toàn ở trong gia đình của mình, ở trong cái tình bạn bè hay là cái tình huynh đệ đồng đạo. Nếu mà không có nhẫn, không có nhịn thì tức cái gì cũng la lên, tức gì cũng không dòm mặt với nhau. Thì quý vị thấy thì cái cuộc sống mình nó là vui hay buồn? Vui hay buồn? Hở cái giận không ai dám chơi mình hết trơn, phải không? Cái con mình một buồn hiu, phải không? Nếu mà mình có cái sự nhẫn nhịn thì mọi người có thương không? Thương không? Đúng ra nói người khác câu đó là cự liền, nhưng mà nói mình một hai câu mình cũng cười, mình cũng là tha thứ, thì vậy có được nhiều người thương mến không? Có không? Thì vậy đi đến đâu ai cũng thương, ai cũng quý hết. Rồi mình có một cái cách sống, mình có một cái hành động lời nói rất là vẹn toàn, mọi người rất là mến yêu. Rồi có khi tránh để có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Đó, như nãy đã nói, mình nhẫn được thì không có cái sự là tranh hơn tranh thua, nhân ngã bỉ thử, phải quấy, hay là tới cái chỗ mà ấu đả lẫn nhau. Thì như vậy quý vị thấy cái nhẫn nhịn này là mạnh mẽ mới làm được hay là yếu đuối? Có một hai người nói mạnh mẽ thôi, còn mấy người kia im re. Có nhiều người nói mình cứ nhịn hoài, ta nói mình ngu. Quý vị thấy không? Lâu lâu có nghe nói câu đó không? Tôi nhịn hoài nó tưởng là tôi không biết, tưởng là tôi ngu. Nhưng mà thật ra đó, nhẫn nhịn là cái sức mạnh lớn nhất ở trên thế gian này. Một hôm Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo chứ, các thầy có biết trên đời này cái gì mạnh nhất không? Thì lúc đó các thầy tỳ kheo đều yên lặng hết, không dám trả lời. Nó bạch Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con. Thì Đức Phật nói nhẫn nhục là mạnh nhất ở trên thế gian này. Tại sao vậy? Tại vì giờ người ta nói mình một câu mà trái ý, nghịch lòng, mình tức lên, thì mình nói là hai ba câu là dễ hay khó? Rất là dễ hay khó? Quá dễ, ai cũng làm được hết. Mà ta làm một cái hành động cho mình tức tối lên, mà lúc đó mình vẫn tha thứ, mình vẫn nhịn được, thì cái đó dễ hay khó? Là khó, phải không? Như vậy muốn nhịn được cái lời nói, cái hành động đó thì phải có một cái sức mạnh, phải có cái nghị lực, phải không? Chiến thắng được chính mình, dừng lại cái tâm đó là sân si của mình, thì đó là sức mạnh. Vậy mình còn sợ người ta nói rằng là nhịn giết rồi nói mình yếu hèn không? Còn sợ nữa không? Nhịn là mạnh, phải không? Nhẫn là hùng lực, chứ không phải nhẫn nhịn là yếu đuối. Như vậy là quý vị chịu làm người mạnh mẽ hay chịu làm người yếu đuối? Chịu nào? Im re hết trơn. Sợ nói giờ lớn vài bữa giận lên cái người ta cười. Không cần sợ vậy, phải không? Mình cố gắng lên. Hơn nữa, cái sự nhẫn nhịn của mình đó thì nó mới có thể giúp cho mình hoàn thành tất cả mọi cái công việc. Không có nhẫn, không có nhịn, không có chịu đựng thì không thể nào mà hoàn thành mọi việc trên thế gian này. Cho nên trong kinh Kim Cang nói đó, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, tức là tất cả sự việc ở trên thế gian này mà được thành công, được thành tựu đó là đều từ cái sự nhẫn nại chịu đựng mà ra. Thì như vậy, nếu mà chúng ta biết được cái sự nhẫn nhịn nó có được cái lợi ích thì chúng ta phải cố gắng thực hành. Lợi ích của sự nhẫn nhịn là cái gì? Là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Dung mạo đoan chánh, được tướng hảo vi diệu cao thượng của Phật, khiến cho mọi người thấy điều hoan hỷ, kính ngưỡng, phục tùng. Quý vị chịu mình có cái dáng vẻ đẹp tuyệt vời không? Chịu không? Chịu làm hoa hậu không? Nếu chịu vậy thì ráng nhẫn nhịn. Tại sao mà mình nhẫn nhịn mà mình được đẹp như hoa hậu? Là quý vị thấy nhờ cái người đó như là đẹp như là điêu thuyền hay là tây thi hay đường quý phi đi, nhưng mà nếu mà nổi giận lên lúc đó quý vị có dám lại gần không? Nhìn cái mặt là thấy muốn chạy dài rồi, phải không? Nhìn là thấy sợ rồi. Dầu cho đẹp cỡ nào đi nữa mà cái tâm nóng giận nổi lên thì mọi người đều sợ hết. Cho nên á, mình mà tập được nhẫn nhịn thì có cái dung mạo đoan chánh, cái tướng hảo của Phật. Phật tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp về nhẫn nhục độ. Cho nên giờ quý vị nhìn lên gương mặt Đức Phật, quý vị thấy á, trang nghiêm, thấy từ ái. Mà quý vị đừng nói xa và nói gần thôi. Cái người nào mà tu cái hạnh nhẫn nhịn, mình nhìn thấy gương mặt mình thấy dễ mến không? Có biểu hiện ra không? Rất dễ thương, phải không? Rất là từ ái, rất hiền lành. Mình tu hạnh nhẫn nhịn cái nhìn thấy liền. Còn nếu người nào hay sân si nhịn mặt thấy thì sao? Đây, bây giờ nói cái tai hại của sự không nhẫn nhịn, tức là thân hình tàn tật, dáng vẻ xấu ác, các căn không đủ, thiếu thốn tài vật. Đó là điều do cái sự sân hận mà gây ra. Cho nên người có trí huệ phải nên tu tập sâu sắc về cái hạnh nhẫn nhục, nhẫn nhịn. Tại sao mà nhìn thấy người kia là mình mến, kính, mình thương, mình quý, mà tại sao nhìn thấy người nọ cái là sợ rồi? Là tại vì sao? Tại vì một người sân si, một người từ bi. Quý vị nhìn lên cái dáng vẻ của Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm đó, quý vị thấy có quý kính, có muốn đảnh lễ không? Nghe cái danh thôi là phát tâm cung kính quý trọng, phải không? Rồi quý vị nhìn thấy mặt quỷ dạ so, quý vị thì sao? Thấy sao? Sợ liền đó. Thì vậy quý vị, khi nào cái tâm mà nhẫn nhịn đó là lúc đó là cái gương mặt của Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện. Còn lúc nào mà cái tâm sân si nóng giận là lúc đó gương mặt của ai? Gương mặt của ai? Đây là dạ so. Thì giờ quý vị chịu thành gương mặt nào? Ai cũng chịu Quán Thế Âm không à, phải không? Vậy thì ráng tu cái hạnh nhu hòa nhẫn nhịn. Mà nếu quý vị thực hành được vậy đó là quý vị đã khoác vào mình cái chiếc áo nhu hòa, cái áo của Như Lai. Rồi mặc áo xong chưa đủ, còn bước vô chùa nữa. Phải vào cái nhà từ bi. Còn giờ mới bước vô cái nhà từ bi này trên hình thức thôi. Bây giờ muốn bước vào cái nhà từ bi thực chất, chân thật của Phật thì phải mở rộng cái lòng thương. Đạo Phật là đạo từ bi, là có cái tình thương rộng lớn. Bây giờ Minh Thành nói gần thôi, chưa có nói tình thương gì xa hết á. Quý vị có thương được những người trong gia đình của mình chưa? Có thương được chưa? Có một hai người gật đầu à. Cha mẹ ông bà là người sanh thành, khó nhọc dưỡng dục để mà có mặt mình trên thế gian này. cô bác cậu dì anh em đã nâng đỡ, đã hỗ trợ cho mình biết bao nhiêu trong cái quãng đời của mình. Rồi con cái hay là cháu là từ cái nấm ruột của mình sanh ra, mình có từ bi được với mấy người đó chưa? Có chưa? Lâu lâu có cự lộn không? Lâu lâu có nhăn mặt nhó mày trợn lên làm ông tiêu diện chứ không? Có không? Vì vậy đó là chúng ta phải thực tập cái từ bi này đó, là từ trong gia đình của mình, từ những người thân thương gần gũi nhất của mình, rồi đó sau đó mới nới rộng ra tới những người hàng xóm, rồi những người bạn đạo, rồi tới là tất cả chúng sanh. Phải thiết thực từ cái gần gũi nhất. Và quý vị thực tập cái hạnh từ bi trong gia đình của mình đi, nơi cái người chồng của mình, nơi người vợ của mình, nơi những người thân thương ân nghĩa nhất của mình. Khi họ sai lầm, khi họ tội lỗi, khi họ bị là suy sụp từ vật chất cho tới tinh thần, mình đem một chút hỗ trợ giúp đỡ, mình dùng những cái lời nói bằng cái tâm chân thành thương yêu thật sự để mà mình an ủi vỗ về, đó là thể hiện cái tâm từ bi. Chứ không thôi nhiều khi á, ở đâu xa đâu đó mấy trăm mấy ngàn cây số người ta khổ thì có thể đem đồ đến từ thiện được, phải không? Nhưng mà nhiều khi người thân trong gia đình mình thiếu thốn, đang khó khăn mà có khi quên. Lâu lâu có vậy không? Cái này gọi là bỏ gần tìm xa, phải không? Bây giờ mình tu á là phải từ nơi gần rồi mới đến tới cái xa, từ trong rồi tới ra ngoài. Chính cái điều mình làm đó nó thiết thực như vậy đó, thì những người thân gia đình mình, ông xã mình á, bà ráng tu đi, tôi hỗ trợ cho bà tu, phải không? Mấy ngày nào tu là đưa đón, đem xe lại á, rước rồi đưa đón. Chứ còn mình tu mà trong gia đình bổn phận chưa tròn, chưa có bao dung tha thứ được, thì như vậy thì người ta thấy mình tu mà nhiều khi người ta sợ, phải không? Người ta sợ ha. Hồi xưa chưa biết tu thấy dễ, mà giờ tu càng ngày càng khó lên thì vậy là trật rồi, phải không? Thành ra đó, hồi xưa chưa biết tu thì cái tâm nó nhỏ, dễ trách móc hờn mát. Bây giờ biết tu thì tâm lớn, dễ tha thứ bao dung độ lượng. Thì đó đó là ứng dụng được cái tinh thần từ bi của đạo Phật ngay trong gia đình của mình. Thì như vậy đó là những người thân, thậm chí con của mình, cháu của mình, nó thấy cái cách sống của mình, nó thấy cái cách đối xử của mình, nó thấy cái lòng từ bi tình thương của mình đó, là nó lúc đầu thì nó sẽ cảm nhận. Rồi kế đó là những người trong gia đình của mình á là sẽ cảm động, cảm động trước cái sự tu của mình. Quý vị tu tập mà nếu mà đúng như tốt thì trong gia đình quý vị đều cảm động trước cái sự tu của mình. Ở nhà có ai cảm động chưa? Rồi từ cái cảm động đó nó sẽ tiến tới cái chỗ cảm hóa. Cảm hóa là chính cái người mà không biết tu gì hết ở trong gia đình mình á, mà thấy mình tu từ từ, người ta sẽ học theo mình, rồi mình hướng dẫn chuyển hóa được luôn. Chắc cũng có ha, ít ít cho cũng có, phải không? Thấy mấy vị ngồi đây, người nào người nấy cái mặt cũng từ bi hết trơn, phải không? Chắc cũng có cảm hóa được. Ổng đi theo nghe pháp chắc bữa nay cũng có, phải không? Và con nó cũng xin đi theo nó lại nó tu. Đó là cái tinh thần từ bi thể hiện ở trong gia đình. Từ cái thể hiện đó mình mới rộng ra tới cái việc là thương các cái loài vật chúng sanh. Quý vị tháng ăn chay được bao nhiêu ngày? Ai ăn chay trường nó giơ tay coi. Được mấy người? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thấp thấp chứ không dám giơ cao. Nè, là ở trong đây là cỡ nhiêu người? Cỡ nhiêu? 100 mấy, phải không? 100 mấy chục người mà được dơ có được có 10 người thôi, tính như là 1/10 đi, phải không? À, thì chưa được 1/10. Rồi mấy người kia rửa tháng ăn được nhiêu ngày? Có người được 10 ngày thì khá rồi. Và ai? Còn ai nữa? À, nếu mà có 5 ngày, 4 ngày thì tăng lên 6 ngày, 8 ngày, phải không? Còn nếu mà 10 ngày tăng lên 15, phải không? 15 là tăng lên 20, từ từ cái tăng trọn lên là rốt ráo là ăn chay trường. Đó là tốt. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy là khi mà chúng ta mới vào quy y thì cái giới đầu tiên là giới gì? À, giới sát sanh. Là tại sao mà Đức Phật phải kêu mình giữ gìn cái giới sát? À, là Đức Phật rất là thương mình, không có muốn mình á là bị rơi vào trong cái chỗ mà nhân quả trả dai, ăn nuốt lẫn nhau. Giờ Minh Thành ví dụ một cái thiệt là gần thôi, rồi quý vị thấy. Giờ mình gọt khoai tây, cà rốt gì đó, mình sắc trúng vô cái tay mình, cái chảy máu lúc đó là sao? Có quýnh lên không? Quýnh lên chạy đi kiếm thuốc hay là băng keo cá nhân để cái dầu rồi sức vô. À, quý vị thấy chút xíu là mình thấy là đau khổ rồi, khó chịu rồi. Mà nếu như giờ có ai đó lại xẻo một miếng thịt của mình nó đọc ăn thì lúc đó quý vị thấy là sao? Mình nói xử với người đó như thế nào? À, nói thiệt nghe. À, mình nhìn bằng cặp mắt là thù hận, phải không? À, là làm cho mình rất là đau khổ. À, huống chi là quý vị thấy cái con vật nó đang sống rồi đó, cắt cổ nhổ lông, phải không? Thậm chí là trụng nước sôi vân vân, đó rồi chiên xào đủ thứ hết trơn, mà béo bổ một chút đó thôi, ngon cái miệng chút xíu rồi lọt qua khỏi cuốn họng, nuốt cái ót vô xong hồi túi rùm. Quý vị thấy không? Đó, cho nên cư sĩ Hoàng Sơn Cốc ông khuyên á, thịt ta thịt chúng sanh, thân khác thể chẳng khác, vốn đồng một bản tánh, chỉ khác biệt dáng hình. Khổ đau chúng phải chịu, vì ta cần béo ngon, chớ bảo diêm dương phán, tự xét xem thế nào. À, quý vị thấy thịt ta thịt chúng sanh, thân khác thể chẳng khác. Thân cái dáng hình ngoài thì khác, mình là người, nó con vật, nhưng mà cái thể tánh là không khác. Thể tánh là cái gì? Là cái biết. Mình cũng tham sống sợ chết, mình cũng biết khổ biết vui. Con vật nó có tham sống sợ chết không? Nó cũng tham sống sợ chết, nó cũng biết khổ biết vui, nó cũng quằn quại đau thương thảm thiết khi mà mình á là cắt cổ, khi mình á giết hại nó. Đó. À, thành ra đó là chúng ta đó là xót thương cái sự mà ngon miệng của mình, vì ta cần béo ngọt mà khổ đau chúng phải chịu. Chỉ cần ngon ngọt chút thôi, nhưng mà cái sự đau khổ nó tới cái mức tột cùng. Chớ bảo diêm vương phán, tự xét xem thế nào. Đâu có đợi ai mà xử mình, ai mà phán xét, mà tự mình xét mình thấy đó, mình đứt tay chút xíu thôi mình đã khó chịu rồi, mình đã thấy khổ đau rồi, huống chi là cả một cái sinh mạng. Cho nên á, Đức Phật thương mình, muốn mình tránh khỏi cái nhân quả ăn nuốt trả dai lẫn nhau. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ mình có phước hơn đó, mình làm người, nó làm con vật, thì mình muốn làm nó làm sao mình làm. Nhưng mà tới khi mà mình mất cái phước, làm cái tội gì đó, bởi vì sáu nẻo luân hồi mà, cái mình lọt xuống, mình trở thành con gà, con vịt. À, lúc đó nó có phước, nó tăng lên, nó tiến lên, nó làm người. Lúc đó nó gặp mình, nó xử làm sao? Nó xử mình giống như mình từng xử nó, phải không? Đó, nó xử mình lại. Thì đó, Đức Phật gọi là trong sáu nẻo luân hồi đó ăn nuốt lẫn nhau, dai chả chả dai, mãi mãi không có ngày dừng nghỉ. Đó, Đức Phật thương mình, muốn mình được á là hạnh phúc ở trong cái loài người, cho nên Đức Phật khuyên. Điều thứ hai nữa là quý vị thấy là bây giờ ở phương Tây, Âu Châu, Âu Mỹ vân vân, hay là ở tại châu Úc mình, thì cũng đều là rất nhiều người phát tâm ăn chay. Tại sao vậy? Nào là lỡ mòn lông móng, phải không? Rồi AH1N1 gì đó, H5H1 gì tùm lum hết, đủ thứ hết đó. Rồi cúm gà, cúm vịt, cúm heo, đủ thứ hết, bao nhiêu cái thứ bệnh đó, nó là cái độc hại, nó trở thành ra cái sự mà quả báo nhãn tiền mình thấy được. Rồi tiến một cái bước sâu hơn nữa, đó là cái lòng từ bi, cái tình thương, đó là sau cùng tình thương xót của mình. Cho nên ở trong cái quyển Tịnh Từ Yếu Ngữ, quý vị thấy ngài Nguyên Hiền nhắc nhở chúng ta rất là sâu sắc. Động lòng thương xót trước cảnh sát hại, văng câu bắt lấy hoặc nhốt chặt trong lòng trong chuồng, hoặc sinh mạng treo trên dao bén, hồn phi phách lạc, mẹ con ly tán, miệng kêu gào tức tưởi mà biết nói cùng ai, mắt đẫm lệ cầu xin cứu vãn, tình trạng đau đến ai quán ấy, thật chẳng biết nói thế nào. Quý vị thấy là hoặc là văng câu và bắt, hoặc là nhốt chặt ở trong lòng trong chuồng, hay là sinh mạng treo ở trên đao, trên kiếm, trên dao bén, rồi hồn phi phách lạc, mẹ con ly tán. Đó, có một cái câu chuyện rất là bi cảm thời xưa ở Trung Quốc, là có cái ông đó là làm cái nghề đồ tể. Thì ông có trong cái đàn, trong cái bầy trâu của ông có một con trâu mẹ, một con trâu con. Thì hôm đó ông chuẩn bị làm thịt con trâu mẹ, thì ông cầm con dao lên định mổ. Thì lúc đó có khách, có khách vào kiếm ông, thì ông bỏ con dao xuống. Ông mới ra tiếp khách. Một hồi trở vào, tiếp khách xong trở vào thì mất tiêu con dao, không thấy dao nằm đâu hết. Ông cứ quay tới quay luôn, ông tìm khắp nhà hết trơn mà không thấy con dao nằm đâu hết. Thì một hồi ông dòm kiếm thì con trâu ngé không biết là nó đang ở đâu. Thì quý vị biết con trâu ngé đang ở đâu không? Nó nuốt con dao vô mà nó còn lòi ra cái cán dao mà máu chảy ròng ròng. Nó chạy qua bên nhà hàng xóm, nó gõ cửa. Nó gõ cửa cộp cộp cộp. Thì cái ông trong nhà ông tưởng đâu khách ai lại, mở cửa ra tiếp, mở ra thấy khách đặc biệt. Một trâu, con trâu con mà ngậm cái dao mà máu chảy ròng ròng như vậy. Thì ông mới biết được ông này là có cái tâm từ bi, cũng làm những việc từ thiện, ăn chay, mà nó gõ cửa nó cũng lựa, nó biết người nó gõ nữa chứ. Quý vị thấy cái tánh giác như nhau, cái biết như nhau. Cho nên ông thấy cái tình cảnh đó rồi ông mới đi qua bên cái chỗ lò sát sanh, cái nhà của cái ông chủ đó, lò đó. Thì ông mới hỏi duyên do thì mới biết. Thì ông bỏ tiền ra, ông mới chuộc hai con trâu con trâu mẹ, chuộc về ông nuôi. Thì cái con trâu con nó nuốt cái dao như vậy mà nó lại không có chết, nó nuốt vào luôn, nuốt vào trong bụng mà mọi người đều chờ hết mà sao thấy nó không có vấn đề gì hết, rất là lạ. Thì một thời gian sau con trâu mẹ chết, rồi tới 20 năm sau, mười mấy 20 năm sau mà con trâu con vẫn sống, người ta mới làm lạ không biết lý do sao kỳ vậy. Thì tới cái thời gian người ta cũng trông chờ, thì cuối cùng tới cái ngày nó chết thì mọi người mới mới thắc mắc quá, không biết làm thế nào và muốn hiểu rõ cái vấn đề coi sao. Thì khi nó chết rồi người ta mới mổ cái bụng ra để coi. Thì quý vị biết rằng là ở trong bụng nó có nguyên một cái khối, không biết nó tiết ra cái chất gì mà bao bọc hết con dao lại, giống như là keo hay là nhựa bọc hết con dao lại ở trong bụng. Nghe câu chuyện đó làm cho mọi người đều cảm động trước cái lòng hiếu thảo của cái loài thú vật, con vật mà còn biết hiếu thảo như thế, huống nữa loài người mình. Thì quý vị thấy là chính cái chỗ mà chúng ta thấy là cái tánh biết tham sống sợ chết, nó cũng biết thương mẹ nó cũng như người mình không có khác. Cho nên nói là cái cảnh mẹ con ly tán, miệng kêu gào tức tưởi mà biết nói cùng ai. Kêu gào thì nói đâu có được, phải không? Rồi mắt đẫm lệ cầu xin cứu vãn. Cái tình trạng đó nó oai oán đau đớn biết bao nhiêu. Đó là chúng ta thấy được cái lòng từ bi của mình. Cho nên mình không có ăn các cái loài vật đó, mình tránh đi cái nghiệp sát sanh, để mà mình tập thêm cái lòng thương của mình từ từ nó nảy nở, tập cái từ bi về cái mặt tích cực. Là chúng ta thấy người thiếu cơm áo thì mình đem cho, rồi đó là gọi là bố thí về tiền của, về vật chất, bằng cái tình thương. Còn nếu mà từ bi rộng lớn hơn nữa, là nhất là quý vị làm băng làm đĩa in kinh ấn tống, đó là cái sự bố thí pháp rộng lớn, cái từ bi rộng lớn về chánh pháp. Cái bố thí tiền của thì nó giống như là ánh sáng của ngọn đèn, ngọn đèn. Còn cái bố thí về chánh pháp thì giống như ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Cho nên là chúng ta thấy được cái đĩa pháp nào mà chánh pháp, thấy được quyển sách nào mà là lợi ích để khuyên người ta hướng thiện tu hành, thì mình là giúp để truyền bá lưu thông, để cho mọi người cùng biết tu. Đó là thể hiện cái tâm từ bi rộng lớn về chánh pháp của mình. Đó là giờ vào được nhà từ bi rồi. Bây giờ cái quan trọng mà mọi người còn e ngại là sao? Lên tòa trí huệ, phải không? Nãy giờ là mặc áo nhu hòa vào nhà từ bi. Bây giờ đang ngồi đó, cái ghế ngồi đó là tòa trí huệ, phải không? Ngồi lên rồi, nhưng mà nói lên dám lên không? Mình sợ, không dám, phải không? Đạo Phật là đạo trí huệ, thì như vậy đó. Mình tu là mình phải có một chút nào đó, phải không? Phải tu tập trí huệ thì mới hết khổ đau, mới hết phiền não mê lầm. Thì vậy lâu nay quý vị tu học thời gian nay đó, có trí huệ nhiều chưa? Cười không à? Hồi đó chưa biết tu thì nói chưa có trí huệ đi, nhưng mà thật ra nói chưa là nói vậy thôi, chứ ở đây quý vị ai cũng thông minh số một hết, phải không? Quý vị xét lại kỹ rồi, quý vị không thông minh không trí huệ thì đâu có mặt ngồi đây, phải không? Có mặt ngồi đây là cũng là sáng suốt lắm rồi, phải không? Mà biết chọn lựa rồi thì như vậy đó. Tu tập trí huệ làm sao? Tu tập trí huệ đó là chúng ta phải quán xét về ngay nơi bản thân của mình, để mà thấy được lẽ thật, phải dẹp trừ cái mê lầm vô minh phiền não. Cái lẽ thật á, ngay nơi thân của mình, chứ không phải trí huệ là nói cái gì mà học kinh cho nhiều, đọc sách cho giỏi, nhớ cho hay, nói cho thao thao bất tuyệt gọi là trí huệ. Không phải. Cái trí huệ của đạo Phật nó khác với cái thông minh, cái trí thức của thế gian. Thế gian đó học nhiều, bằng cấp cao, nhớ hay, nói giỏi thì gọi là thông minh. Nhưng mà trong đạo của mình á, cái trí huệ á là nhận biết được cái lẽ thật,
nhận biết được sự thật. Mà cái sự thật ở đây không phải là cái gì ở đâu xa trên trời dưới biển, mà sự thật ở đây là sự thật ngay nơi bản thân của mình. Sự thật ngay nơi bản thân của mình. Mà một cái vấn đề Minh Thành đó, bữa nào cũng hỏi nhất, mà thường thường cũng hay quên. Bây giờ xin hỏi quý vị đang làm cái gì rất quan trọng, không làm đó là chết liền. Có hai ba người nó đang thở thôi, bọn trăm mấy chục người kia có thở không? À, thở là mình mượn không khí vô phải không? Rồi mình trả ra, mượn vô trả ra. Nó hít vào là nhờ gió, thở ra cũng gió đưa. Một khi gió nghiệp dừng, thân này như khúc gỗ, phải không? Chỉ cần cái khi cái rồi thì sao? Trở thành khúc cây. Cái đội mai tán nhị tỳ nó xông vô, phải không? Nó bỏ vô bao, bỏ vô bao ni lông buộc để giống như cái đoàn bánh tét. À, quý vị có thấy không? À, rồi bỏ vô thì là qua lài hay là trà gì đó đủ thứ hết, nhét vô rồi đóng đinh cây nào cây nấy dày vậy nè, cọp 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 cọp. Quý vị thấy đó là ai vậy? Mình có chịu vậy không? Chắc không ai chịu gì hết á. Không chịu cũng phải chịu luôn, phải không? Đó, đó là ngày chung cuộc cuối cùng á. Đó. Đó là cái sự thật về thân này. Nếu mình đang vay mượn, quý vị thấy nãy giờ ngồi vậy chứ bưng lên hai ba lần ly nước rồi đó, mượn vô đó. Quý vị thấy không? À, xe chạy ngồi cái xăng nó khô, phải đổ vô, đổ tiếp mới chạy được. Giờ khô là sao đổ thêm lần nữa. Đó là sống ở trong cái sự vay mượn liên tục. Thì thí dụ như giờ quý vị thấy giờ không có nước, mình sống được không? Mình cũng chết. Mà nếu như không có mặt trời, sống được không? Cũng không sống được. Ý có này mà giờ ba bốn lớp, người nào cũng ba bốn lớp, hai ba cái áo lạnh, phải không? Quý vị thấy chưa? Nó còn có máy sưởi thêm nữa, rồi phải có bếp ga rồi nữa. Rồi đây, quý vị thấy giờ là không có những cái thức ăn, mình cũng không sống được. Như vậy là chúng ta nhìn trở lại để thấy rõ là cái sự vay mượn liên tục đều đặn. À, rồi mượn rồi trả, mượn rồi trả, phải không? À, mượn vô thì lựa đủ thứ hết trơn á. Nước Coca-Cola, phải không? À, hoặc là tăng lực, hay là nước cam, chứ nước lạnh mình không chịu, phải không? À, nhưng mà tới trận rồi trả ra thì sao? Bận lộ mũi, vì thế chưa? Mà bao nhiêu cái thứ khổ gì cái đó, phải làm đủ thứ hết trơn. Ăn phải lựa món, uống thì phải lựa loại thích hợp mới chịu, phải không? Ngủ cũng lựa giường, nhà thì thiết kế vẽ ba bốn bản cũng không chịu, nó sửa hoài à, phải không? Chọn mẫu đẹp à. Nhưng mà rồi đó là quý vị thấy cuối cùng rồi thì cũng trở về nơi cái chỗ tan hoài. Thân như tường vách đã lung lay, đau đáo người đời luống xót thai. Nếu biết sắc không không sắc tướng, sắc không không sắc mặt vần soi. À, ở mà mấy cô tóc bạc trắng trắng là cái vách tường nó lung linh lung lai rồi. Thân như tường vách đã lung lai đó, quý vị thấy mấy cái nhà cũ á mà lại nhìn thấy nó nứt, phải không? À, nứt nẻ tùm lum hết, chỉ cần gió mạnh hoặc là đẩy một cái thì sao mà sập liền. Tường đây mấy vị, tường quý vị còn chắc không? Có ai lung lai chưa? À, lâu lâu đi bác sĩ thăm, phải không? Theo dõi này kia nọ đó, là quý vị thấy đó là có hiện trạng lung lai rồi, phải không? À, thân như tường vách đã lung lai, đau đáo người đời luống xót thai. Nếu mà không biết tu, không có học đạo thì người ta rất là đau xót, rất là khổ, rất là lo sợ bàng hoàng. Tại sao vậy? Tại vì không biết tu á thì cứ nghĩ rằng thân này là mình, mấy chục ký thịt này mình, ở chừng ấy, rã ra là chúng đó là tiêu tụng mà đâu còn mình nữa. Cho nên ta sợ, quý vị biết tu rồi quý vị có thấy cái mình nào thiệt chưa, có thấy cái mình nào thiệt chưa? Em nghe hết trơn à. Cái mình này là cái mình dởm, cái mình dởm cho nên lâu lâu bị trục trặc hoài à. À, nhiều khi à, đi lại đo coi bao nhiêu độ, gắn cái chồng mắt kiếm vô, phải không quý vị thấy chưa? Rồi xong rồi gãy hai ba cái răng, gắn răng giả vô. Bữa nào ăn mía hay ăn đồ cứng gì nhai cái gập cái nó lọt ra tùm lum, quý vị thấy không? Đó, rồi á à, thậm chí á, là à, phải thay cái này cái kia ngay trong cơ thể của mình, nó đồ dởm. Cho nên á, là phải mượn đủ thứ vô hết á. Đó. Rồi cái lúc nào nó mượn không được nữa thì sao? Hoặc nó mượn mà trục chặt á, trả không được, mượn không được thì sao? À, đi kiếm bác sĩ trước, phải không? Mượn vô không được, ăn không được là cũng chạy đi kiếm bác sĩ. À, rồi nếu trả ra không được thì sao? Cũng kiếm bác sĩ thầy thuốc luôn. Mà mình kiếm bác sĩ đã đành rồi, nhưng mà bác sĩ á, có trị cho bác sĩ được không? Bác sĩ có trị cho bác sĩ được khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết không? Bác sĩ cũng đi luôn. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, thành ra đó, chỉ có ông Phật gọi là vô thượng y vương, là vị thầy thuốc mà vĩ đại của chúng sanh mới trị cho mình được hết khỏi cái già, cái bệnh, cái chết, cái khổ đau mê lầm à, của phiền não trong cái dòng luân hồi bất tận. Mà khi mà mình chúng ta học đạo, chúng ta hiểu được tu hành có trí huệ rồi đó, thì mình thấu rõ được mọi cái việc ở thế gian, mình bỏ được tham sân si, mình xây dựng được cái lòng từ bi thương xót lợi ích cho chúng sanh à, rồi á, chẳng những mình sống một cuộc đời có ý nghĩa, có lợi ích, mà mình còn phát hiện ra một cái chân thật quý báu ngay nơi cái tâm tĩnh lặng sáng suốt của mình à, quý vị có một cái tâm mà cái tâm đó không hình không tướng, cái tâm đó không có xanh đỏ trắng vàng, không có vuông tròn dài ngắn, mà nó là cái chân thật, là thầy của vạn vật, của muôn pháp, chính là cái đang nghe pháp sáng suốt hiện giờ đó, là mẹ của ba đời chư Phật. Quý vị ngồi đây có ai không có cái nghe không? Ai cũng có hết, phải không? À, chính cái nghe mà lặng lẽ sáng suốt hiện giờ, không có hình tướng đó, cái đó là chủ của tất cả sự vật. Nhiều khi mình chỉ lo chạy ra ngoài nhìn cái này là vàng, cái kia là tím, cái nọ là xanh à, chạy ở bên ngoài không à, mà chạy ở bên ngoài thì mình không thấy được cái bên trong. Mà chạy ở bên ngoài đã đời rồi, cuối cùng nhìn thấy như vậy nè, nhưng mà chừng 15 ngày, 20 ngày sau, nó còn được vậy không? Còn được vậy không? Nó nằm ở đâu? Nằm trong thùng rác, phải không? Hoặc là nằm ở một hốc, một xó nào đó, là héo queo, tàn tạ, phải không? À, mà như vậy mà mình cứ chạy theo cái xanh đỏ trắng vàng này, thì suốt đời mình đau khổ. À, bây giờ, mình nhìn trở lại, để mình thấy được cái chân thật. Ngay lúc quý vị ngồi tĩnh tọa lặng lẽ đó, quý vị thấy có cái biết không? Có biết không? Tâm của mình móng khởi những ý nghĩ lên, buồn người này, giận người kia, ghét người nọ, lúc đó mình có biết không? Biết. Mà biết cái đó là chật, là dở, là không đúng, nhưng mà mình có đi theo nó không? Sao kỳ vậy? Biết chật, biết dở, phải không? Biết đó xấu nhưng mà đi theo là sao? Đó, cái đó là mình chưa có đủ cái định lực, chưa có đủ cái đạo lực để mình dừng lại. Cho nên, bây giờ muốn leo lên cái tòa trí huệ ngồi đó là phải hằng thường nghiền ngẫm, thường á là tư duy, thường quán xét. Nghiền ngẫm ở đâu? Không phải ngồi yên chỗ lại mới tu được, mà ngay hiện tại giờ mình đang từng hơi thở, phải không? Hít vô thở ra là đang mượn, hít vô thở ra đang mượn. Cho nên mình thành nhắc với Phật tử, hít vào là a di, thở ra đà phật. Ngồi cũng thở, đi cũng thở, đứng cũng thở, nằm có thở không? Cũng thở. Có lúc nào không thở không? Không thở thì ra nghĩa trang rồi. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy là lúc nào cũng thở, mà chỉ cần mình nhìn là hơi thở, hít vô a di, thở ra đà phật, thấy rõ mạng sống ở trong hơi thở, thì mình buông những cái bám chấp, mình buông những cái sự chạy theo dông ruổi, rồi mình buông những cái sự hơn thua phải quấy, buông những cái thù hận ganh ghét, buông những cái sự mà lo toan vô ích vô nghĩa, thì vậy là cái tâm tỉnh sáng niệm Phật đó nó an lạc cỡ nào, nó thanh tịnh cỡ nào, nó giải thoát cỡ nào. Thì ai mà ăn cắp được cái tâm thanh tịnh an lạc khi quý vị tỉnh tọa tu tập, ai ăn cắp được? Ai ăn cắp được? Không ai ăn cắp được hết. Tại nó không có hình tướng. Không hình tướng mà nó sáng suốt, mà nó chân thật. Cho nên mình tu á là trở về được cái chỗ cái tâm tĩnh lặng sáng suốt đó, là cái chỗ mà cốt lõi, cái chỗ mà tinh yếu nhất, cái chỗ chân thật nhất. Bây giờ quý vị mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ quý vị dành cho cái thời gian trở về cái tâm thanh tịnh nó được chừng bao nhiêu tiếng? Nhiều. Có người nó không có tiếng nào, nghe buồn hiu, phải không? Có người thì nó được một tiếng, còn mấy người kia im re ở dưới là sao? Quý vị thấy không? Mình kiểm tra lại mình mới thấy đó là cái sự đó là mê lầm của mình. Mình lo cho một cái mà cái đó là đi tới chỗ bại hoại, đi tới chỗ rã rời, đi tới cái chỗ mà tan biến. Mình biết cuối cùng trở về cát bụi, mà mình lo hết ý chí, hết sức lực, tâm lực, trí lực của mình, đủ thứ mình lo hết, mà cái chân thật mình nhận, mình hiểu được rồi, nhưng mình lại lãng quên, mình bỏ bỏ cho nó lãng quên. Thì bây giờ mình ráng cố gắng hằng giờ hằng phút mình nhớ lại, nhớ lại, hít vô a di, thở ra đà phật. Nếu mà người tu tịnh độ và người tu thiền, từng ý thức rõ ràng từng hơi thở dài mượn, hoặc là ở trong chánh niệm tỉnh sáng lúc nào cũng hằng biết rõ ràng đó, thì như vậy đó là chúng ta luôn luôn á là tuy bước chân ngoài đường, tuy làm trong công sở, tuy ở nơi tiệm buôn bán, nhưng mà lúc nào quý vị cũng mặc áo. Mặc áo gì? Mặc áo nhu hòa, phải không? Vào nhà từ bi, cái nhà từ bi ngay cái tiệm ở ngoài chợ á đó. Rồi ngồi tòa trí huệ, ngồi chỗ nào cũng ngồi ngay cái tòa trí huệ hết. Quý vị có chịu vậy không? Chịu không? Vậy cố gắng nỗ lực lên cho nhiều ha. Thì như vậy kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, là chúng ta ai cũng mong muốn mình được cái sự bình an, hạnh phúc. Ai cũng mong muốn mình được là mọi người quý mến, thương yêu, phải không? Ai cũng muốn mình làm việc gì á cũng thành công như ý. Ai cũng muốn mình được cái sự sáng suốt, trí huệ, thấu hiểu, tận tường. Thì như vậy chúng ta phải cố gắng, đầu tiên là tập cái hạnh nhẫn nhịn với những người trong gia đình của mình gần gũi nhất, chịu đựng, để mình có một cái sự bình tĩnh, mình nhìn thấy rõ, để mình bao dung, độ lượng, tha thứ. Thì như vậy mình sẽ được đẹp đẽ giống như hoa hậu, phải không? Được từ bi giống như Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là vào cái căn nhà từ bi, tập mà cái tình thương từ người gần cho đến người xa, rồi tập ăn chay, thậm chí là phóng sanh các loài vật, từ bi thương yêu rộng lớn. Rồi sau cùng là cái điểm mà kết thúc quan trọng cực kỳ, cốt lõi của người tu là phải tập tu trí tuệ. Mà cái trí huệ đó không phải ở nơi chúng ta chỉ là trao dồi hay là tích lũy kiến thức, mà cái trí huệ là ở cái chỗ mình nghe về chánh pháp cái lẽ thật, rồi sau đó mình nghiền ngẫm ứng dụng trong mọi cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Ứng dụng ở đâu? Không phải ứng dụng ở cái chỗ mà cao siêu, ở chỗ mà quyền diệu gì cả, mà ứng dụng trong từng hơi thở. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật, thấy rõ mạng sống này mong manh chỉ trong hơi thở, buông bỏ những cái bám chấp mê lầm, tha thứ bao dung. Như vậy cuộc đời của mình là một cuộc đời là trong cái ánh sáng của từ bi, trí huệ, an lạc, lại mình, lại người, lại cho tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cuối lời Minh Thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo âm thầm gia hộ cho thượng tọa trụ trì là pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn tu tập, có được sự an lạc chân thật trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời tất cả Phật tử chắp tay hồi hướng luôn. Mời tất cả quý vị đứng lên chắp tay.
Nguyện đem công đức này
làm đẹp lòng người. Xin hãy mỉm cười cho mặn thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui. Hai đi về vững chãi khi ngồi nằm nghiêng bên phải.